Chương 9. Sai Choan Tình đã thấy vợ ngồi ở cuối giường, lưng tựa vào tường, tay bó lấy gối, hai mắt cô mở to nhìn đăm đắm vào ngọn đèn ngủ ở trên mặt tủ. Lướt thấy khuôn mặt buồn sầu của vợ, anh muốn choàng dậy nhưng chỉ hỏi nhỏ: "Không ngủ được hả em?" Hoặc chưa nghe thấy, hoặc không muốn trả lời, cô vẫn ngồi trong đám im lặng, mệt mỏi. Sai bật dậy, lo lắng: "Làm sao thế em?" Cô như choàng tỉnh, đôi mắt nhìn xa xăm hơi nheo lại, mỉm cười vuốt vuốt mái tóc rối bời của chồng. Tay kia cầm lấy tay anh, đặt vào làn da bụng căng lên lùm lùm. Sai khẽ xoa xoa như chỉ sợ chạm mạnh làm đau đứa con. Theo anh, mới khoảng hơn một tháng gì đấy, Sai cười tí từng nhìn vợ. Cô kéo áo hất lên, ấn đầu anh vào bộ ngực nở nang của mình, rồi cúi xuống như để giấu anh đi, mỉm cười thích thú về cái trò chơi ấy. Sai bị nghẹt thở. Anh phải lúc lắc đầu nhoai lên cho hai cái mũi hở ra lấy hơi, nhưng cô lại phố vũ trên đầu sơ kiệu cho anh phải để im. Anh ngoan ngoãn làm theo sự điều khiển của vợ. Đấy là những ấn tượng không thể quên của tuần lễ đầu tiên trong tuần trăng mật của hai người. Vì nó, anh sẵn sàng làm được tất cả những gì để vừa lòng vợ. Được báo đi ôn để thi nghiên cứu sinh, anh hỏi vợ: "Thế nào em? Anh đi học thêm thì tốt, nhưng..." Cô chưa nói được cái điều ngập ngừng thì anh đã hiểu những ngày này vợ rất cần sự chăm sóc của anh. Khi sinh nở, mình đi vắng hoặc ít ra cũng vùi đầu vào học ngoại ngữ. Lớn tuổi, học ngoại ngữ, mồm miệng cứng như cái cặp rổ ruột, cò nắn rất khó. Ấy là chưa kể đầu óc không thể tập trung như khi son rỗi. Để học cho đạt kết quả, làm sao có thể trông nom được vợ con? Ai giúp mà không có mình cũng không thể yên tâm. Hay là anh để đến đợt sau, khi nào em sinh nở xong, tụi anh quyết định. Thế thì còn gọi gì là bàn bạc nữa. Em thì bao giờ chả muốn ở gần anh, nhưng sợ ảnh hưởng đến dự định của anh. Dự định của anh là tất cả vì em. Thôi, quyết định để đến được sau. Và anh lại được ban thưởng bằng cái nhìn chan chứa, tưởng cả đời em và anh cứ bay giữa mênh mông của đôi mắt ấy. Anh cũng đã quyết định xin chuyển ngành làm công tác thi đua, công đoàn ở một bộ. Với công việc của mình, anh có điều kiện chăm lo, giữ gìn cho vợ. Sáng, khi vợ dậy nấu cơm, anh cũng dậy. Lúc đầu thì ngồi bên em và nghe Sai vặt, cầm đôi đũa cà, cái muôi, lấy chai nước mắm, bóc củ tỏi, cầm lọ mì chín, dù là những thứ đó ở ngay chạn, chỉ cần đứng dậy với tay là tới. Về sau thì anh làm luôn mọi việc, luộc rau, nấu cơm, đun lại xoong thịt, tráng trứng. Dần dần, anh có vẻ thích thú với công việc mình làm, mà cô thì mỗi ngày một nặng nề, mệt mỏi thêm. Thôi, em cứ ngủ, để một mình anh dậy. Khi xong xuôi, bắt đầu dọn dẹp mâm bát, anh gọi vợ dậy đánh răng rửa mặt. Được ngủ tròn giấc, cô thấy mình hoàn toàn khỏe khoắn, thoải mái. Nhưng bao giờ ngồi dậy, cô cũng hơi uể oải một chút, nhăn nhó một chút. Như thể cái lý do để cô được chiều chuộng là ở chỗ ấy. Cô ngồi ăn, anh đi lấy cặp lồng của hai người xới cơm, xẻ thức ăn. Bao giờ anh cũng gạt xẻ cho vợ phật nhiều, khiến cô phải gắt lên. Thì cứ để đấy, ăn xong rồi làm, vì gì anh cứ phải vội vã tất bật. Làm xong rồi ăn, nó yên chí. Ăn xong, trong khoảng thời gian vợ chà chuốt, thay quần áo, anh rửa bát đũa, bơm xe. Vợ bảo, để em rửa. Anh bảo, mất thời gian. Vợ chuẩn bị xong, thì anh cũng xong. Vợ gàn, bỏ đấy để đến chiều. Anh gạt đi. Anh chú ghét kiểu để sành việc. Lai vợ đến cơ quan, rồi mới đạp trở lại cơ quan mình. Chiều cũng lại ngần ấy động tác chuẩn bị một bữa ăn và giặt giũ. Ngày hôm sau cũng thế. Những ngày sau nữa cũng nấu ăn, giặt giũ. Anh cảm thấy người đàn ông sức dài vai rộng như anh làm lụng như bay. Còn thừa thãi thời gian sức lực, anh bảo vợ đưa sổ gạo và toàn bộ tem phiếu tranh thủ lúc sành việc và buổi trưa đi xếp hàng, gửi chỗ và nhờ người mua. Anh mua sầu và gạo mì, thịt cá, đậu phụ, mì chính và nước mắm, đường và xà phòng. Nói chung, việc xếp hàng mua bán đối với anh tuy có vất vả một chút, nhưng không đến nỗi ghê gớm như người ta kêu. Một cuộc sống yên ả đều đặn, vợ chồng anh là niềm mơ ước của nhiều người. Chồng cán sự sáu, vợ, kỹ sư, nhà cửa, giường tủ, bàn ghế đàng hoàng. Chưa phải nuôi con, họ có quyền kiêu hãnh về sự đầy đủ của mình so với cuộc sống chật vật khốn khổ của mấy nhà xung quanh. Nhưng người đầu tiên xuất hiện sự lo ngại cho họ là Tính. Từ khi cưới nhau đã 3 tháng, Sài không khỏi han gì đến người ở quê. Kể cả Tết, tính cho con mang gà và gạo nếp lên cho chú thím. Sai cũng chỉ nhắn một câu, bảo bố, chú bận quá không về được. Tính sốt ruột lên thăm em, anh qua chỗ Hiểu, Sủ cùng đến chỗ Sai. Hiểu cũng phàn nàn cậu ấy có vẻ lo lắng gia đình quá, ít khi lại đây. Vẫn giữ cái quyền được lo toan, săn sóc, anh mang cho em 20 trứng, mấy cân lạc và dặn vợ chồng phải ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Châu bắt chồng lên nhà tiếp anh chồng và Hiểu để các việc cô làm, nhưng vốn quen thói của nhà bếp, anh không thể yên. Lên nhà pha ấm nước, chưa kịp rót, anh lại xuống bếp lấy đũa, sơ nồi cơm trong khi vợ đang rán cá. Chạy lên nhà lấy bao thuốc và rót nước mời, anh chưa kịp uống, Sai lại chạy xuống cho cơm cạn và bắt nước luộc rau. Vợ gắt, anh buồn cười nhỉ, bảo cứ để kệ em. Anh gạt đi, ôi giời, anh em nhà, việc gì phải tiếp, không được anh lên đi. Anh miễn cưỡng phải lên, lần này thì ngồi uống nước đàng hoàng, định tham gia câu chuyện giữa Tính và Hiểu về sự hư hỏng của bọn trẻ con hiện nay. Chợt nhớ ra rổ rau sống mới nhặt chưa kịp rửa, còn để trên nắp thùng, phui, đựng nước dự trữ, anh vội vàng xuống rửa rau và khoạt nước muối ngâm. Mặc dù anh chỉ chạy cờ, những việc lặt vặt, còn toàn bộ bữa cơm giản dị và hết sức ngon lành khéo léo đều do tay vợ làm. Thì tiễn một đoạn đường, nét mặt Tính vẫn trịnh trọng bảo em. Phải chú ý, anh thấy cứ lao vào những công việc lặt vặt rồi chả làm được việc gì đâu. Sai hơi khó chịu về quan niệm không thức thời của anh. Thời buổi này, ai chỉ nghĩ đến việc to tát là viển vông. Mà làm sao lại có thể như nhà quê, người chồng cứ ngồi sai bảo, quát tháo như anh ấy được. Anh không hề thông cảm gì cuộc sống và những mối quan hệ ở thành phố. Mình trình độ đại học, họ cũng kỹ sư, cả trình độ lẫn đồng lương không hơn kém nhau là bao. Mình lên mặt trịch thượng với họ thì chỉ có về quê mai ra mới không phải nhúng tay vào công việc vặt vãnh. Sai như nghẹn lại về sự phê phán nhắc bảo rất cổ lỗ của anh trai. Mãi sau anh mới nói được. Anh bảo, cùng đi làm giờ giấc như nhau, khi về cũng phải mỗi người một tay, cô ấy lại nặng nề khó khăn hơn em. Thì anh cứ nói chung thế đấy, để em chú ý, còn phải giúp đỡ thím ấy chứ. Mình bỏ mặc thế nào được. Quay trở về nhà, vừa xếp dọn mâm bát, vẫn chờ chồng giữa nhà, vừa nghe vợ cầu nhau. Em bảo anh bao nhiêu lần rồi, vẫn không được. Gì thế? Sẵn nỗi bực, anh hỏi sẵn. Cô vợ lặng đi về sự phản ứng của anh. Chỉ có mỗi việc bảo là làm gì cũng phải cho nó đàng hoàng. Tại sao anh không dọn cơm ở trên giường, lại trải chiếu ở một góc dưới đất trông lúi xúi như đám người đi ngồi nhờ? Tưởng gì, cái cô này đúng là đàn bà, toàn để ý những chuyện vụn vặt. Anh thấy người nhẹ đi. Thì anh em trong nhà cả, có ai mà phải lo? Nếu chỉ có anh em nhà anh muốn làm thế nào tùy anh. Nhưng có em thì anh không được để anh Tính ngồi đấy. Huống hồ lại có cả anh Hiểu. Ở với anh Hiểu mãi, anh có biết Tính anh ấy cẩn thận, lịch lãm như thế nào không? Anh làm thế, các anh ấy nghĩ là em sợ bẩn cái giường nằm. Thì anh chủ động, nếu nghĩ gì thì các anh ấy nghĩ anh, chứ sao lại trách em được. Anh làm em phải chịu, người ta sẽ nghĩ Tính đàn bà hay tiếc của. Chắc thằng này sợ vợ không dám mời khách ăn trên giường. Ừ, thì sợ vợ đã sao? Sợ vợ mình chứ sợ vợ người khác đồ mặt thiệt. Anh nói tuế tóa cho xong cái chuyện vặt vãnh ấy, vì gì phải ý tứ giữ gìn với anh em bè bạn, và nhất là vợ con trong nhà. Nhưng cô thì không thể nào coi là chuyện nhỏ, ngược lại nó làm lớn dần lên mối nghi ngờ của cô, cho rằng sống gần sẽ hiểu và xóa dần cái khoảng cách về cá tính giữa hai người. Ấy là chưa kể những khi có khách ngồi kéo quần lên tận đùi và thượng cả hai bàn chân đi xa về chưa rửa lên ghế. Ăn uống thì húp háp xì xoạp, mồ hôi mồ kê đầm đìa nhễ nhại. Ăn xong ngồi xỉa răng nhanh nhách, đôi khi há mồm vẹo cả mặt để thò ngón tay vào cậy các thứ mắc kẹt ở kẽ răng. Nhắc xong lại quên. Chả nhẽ việc gì cũng nhắc nhở, có lúc xấu hổ đỏ như cả mặt. Cô giận đến nỗi coi những thứ đó như một mối hận đầy nút vào lòng. Những chuyện đó sau này không có ai khai để ghi vào văn bản, nhưng lại là những mấu chốt đầu tiên và sâu xa, có khi còn lớn hơn cả sự quát tháo, đánh mắng của một kẻ làm chồng vũ phu. Thực ra, Sài cũng để ý xem xét xung quanh và nghe vợ sửa được nhiều cái, theo anh nó không phải là xấu mà cốt để chiều cô. Khốn nỗi, từ trong tiềm thức của mình, anh thấy những việc ấy rất vô lý. Chẳng hạn các phép lịch sự ngày xưa cha mẹ dạy dỗ, sự cung kính, lễ phép, bây giờ nó lại thành cung cách của một kẻ yếu, hèn mọn. Cái tính tình cảm chan hòa ảo ạt với làng xóm và cuộc sống lính giáng bây giờ bị xem như là xuồng xã. Một thằng bạn 10 năm trước rúi mình xuống khe đá, nằm đè lên trên, chịu hai miệng bom giặc câm vào đùi. Bây giờ gặp nhau cũng chỉ bắt tay, dù là thật chặt, nhưng chỉ cần sơ một bàn tay thẳng ra cho nó bắt. Nói với nhau dù thân thiết, nhưng chỉ nên vừa đủ nghe. Không được kêu toáng lên, không được ôm lấy nhau và quay cuồng trông nó trẻ con lắm. Bây giờ, mời thằng bạn chí cốt từ quê lên, từ xa về, chỉ cần biểu lộ sự nhiệt tình thành thật trong một vài lời nói, không được túm tay, giằng kéo nhau, xấu mũ, xấu túi. Bây giờ khách của ai, người ấy tiếp, không việc gì, cứ phải bắt vợ hong hóng ngồi với khách của mình. Mệt đến bã cả người. Toàn những chuyện hình thức phù phiếm, nhiều lúc anh thấy tự ái, mình không còn là mình, sự việc gì cũng không phải là của mình. Vì mình, tự mình quyết định, tất cả là của cô ta, phải làm theo ý cô ta. Nhưng yêu nhau, phải thế, biết làm thế nào. Thành ra, anh cứ phải cố bù đắp chỗ chưa thích hợp bằng công việc, bằng sức lực thường trực của mình cho sự hòa hợp êm thấm. Nhưng càng ngày, Châu càng lặng lẽ, thoát buồn, thoát vui, nhiều khi cắt cầu, giận dỗi, rồi vô cớ. Anh than phiền với mấy bà cùng khu nhà. Ai cũng bảo, chú thì tốt quá rồi, nhưng phải thông cảm cho cô ấy bụng mang dạ chừa. Người đàn bà lúc có mang là hay cáu gắt, chứ không có chuyện gì đâu. Sinh con xong là hết thôi mà. Có lẽ là thế, anh thấy mình được an ủi, càng nén chịu và thương vợ hơn. Cái tháng thứ ba đã qua, nghe người ta dặn dò mách bảo, lai vợ đi làm, anh có cảm giác như ở phía sau mình là bát nước đầy, chỉ hơi chao lạng một chút là rào sóng đi mất. Nhiều lúc, anh cứ định để vợ ngồi yên trên xe, còn mình xuống sắt thì mới được yên tâm. Thực ra, sự nhầm tính của anh sai lệch đến hàng tháng, hoặc chiều anh hoặc chính mình cũng muốn tính theo cái thời gian của chồng. Châu quan ngoãn chấp nhận những lo lắng trịnh trọng khi sự nguy hiểm kiên cữ đã qua. Chỉ khổ nỗi, chồng không phải là kẻ đần độn, ngu si mà không hề hiểu gì những cái đơn giản làm cho những kỷ niệm của mối tình cay đắng cô muốn vùi lấp nó cứ cuộn lên không sao kiểm giữ. Ngày xưa, không bao giờ Châu phải nói ra điều gì, anh ta vẫn như nghe tất cả đòi hỏi của tình cảm và thói quen của Châu. Chưa một lần nào anh ta đem đến cho Châu thứ gì mà cô không thích và ngược lại, cái gì Châu không thích chẳng bao giờ anh ta nài ép. Bây giờ, Châu ốm, phải ở nhà, Sài cũng chạy đến cơ quan một lúc rồi về, ghé đít vào thành giường, đặt tay lên trán vợ như kiểu thầy thuốc thăm bệnh, an ủi. Lát nữa, bạn anh ở viện 354 sẽ đến đây xem tình hình thế nào, em thấy mệt lắm không? Không thấy vợ, mở mắt trả lời, anh biết mình lại lỡ, hỏi điều không cần hỏi. Đứng dậy, cầm thuốc hút, anh có cớ để ngồi xuống gần vợ hơn. Anh lấy tay bóp nhẹ hai bên thái dương rồi hai vai, hai cánh tay. Cử chỉ của anh làm cho cô cảm động. Cô cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình. Dù bàn tay ở phía ngoài áo anh, vẫn có cảm giác ở phía trong trồi lên cái cục đang di động. Anh luồn tay vào nhẹ nhàng lướt theo nó. Cô đặt hai tay mình lên tay chồng, nét mặt có phần tươi tỉnh lên. Ngồi một lát, anh lại hỏi, ăn gì để anh đi mua? Thôi, cứ ngồi đây với em một lúc. Anh thấy nỗi lo sợ hoảng hốt được nhẹ vợi. Em phải cố chịu để khỏi ảnh hưởng đến con nhé. Cô gật đầu ngoan ngoãn. Cái cử chỉ sao mà đáng yêu khiến Sài cũng như nhiều chàng trai trước anh đến khốn khổ về cái gật đầu này. Bác sĩ quân y bạn của Sài đến thăm bệnh, cho thuốc, dặn Châu và Sài không có gì đáng ngại. Uống hết chỗ thuốc anh ta cho là khỏi. Chịu khó ăn uống mới lại sức được. Thế là Sài săn đón, gặng hỏi vợ thèm gì, thích ăn gì để anh đi làm, đi mua. Nể chồng và nghe lời dặn của bác sĩ, dù mồm miệng nhặt thích, không thiết bất cứ một thứ gì, cô vẫn nói để anh yên lòng. Mua cho em bắt vợ vậy. Anh hào hứng xách cặp lồng ra hiệu phở Đầu Phú. Đến nơi, anh mới nhớ không biết vợ thích phở gà hay phở tái. Lưỡng lự một chút, anh mượn bát của nhà chủ, mua cả hai thứ. Châu phải nhắm mắt, nhắm mũi để ăn hết bát phở gà. Anh nài vợ ăn thêm ít phở tái. Cô giục mình xin nước uống rồi nằm. Người cô vẫn nôn nao sợ mùi phở. Thế vợ ăn được, buổi chiều anh lại mua phở. Rồi cả hai ngày sau toàn mua phở gà cho vợ. Có bữa ăn được một tí, bữa bỏ, nhưng anh vẫn cứ mua đều đặn. Đến ngày thứ ba, mua phở về cho vợ, rồi anh phải đi họp ở cơ quan. Châu nhìn thấy cặp lồng phở, chị chực nôn. Cô phải xuống bếp để nó vào chỗ khuất. Lên nhà, vẫn còn mùi phở bay theo. Nén được cơn nôn, nước mắt lại ứa ra. Cô thấy tủi thân vì sự khổ hạnh của mình. Thật không có nỗi khổ nào bằng chồng con là người gần gũi, nghe rõ từng hơi thở của mình mà không hiểu. Có chồng cũng như không, vẫn cô đơn, một mình gánh chịu mọi đau đớn, không thể san vậy nỗi hờn tủi khi ốm đau. Ngồi một lúc, cô vơ lấy ít quần áo cần thiết rồi gọi xích lô về nhà mẹ đẻ. Xài trở về, hoảng hốt không biết chuyện gì đã xảy ra, được xung quanh mách bảo việc làm của vợ, rồi lý do ốm đau, chồng không quan tâm, anh ức nghẹn đến tận cổ. Cả ba ngày tiếp theo, anh nấu ăn 2 lần, rồi đi làm và đi lang thang, không đến nhà vợ. Lại thêm một tội nữa, bỏ mặc vợ con ốm đau, đi chơi, không thèm nhìn ngó. Một thằng đã bỏ một đời vợ, nó sợ gì mà không bỏ đời vợ nữa, biết tin ấy. Chị gái Châu vốn không nghĩ Sài là con người như thế, chỉ đến khu nhà tập thể của em để điều tra. Vợ lẽ mọi chuyện, chỉ đến cơ quan tìm Sài. Tại sao mấy ngày nay chú lại không đến đón cô ấy? Em không còn biết làm thế nào nữa. Thôi, đã mang tiếng, em chịu mang tiếng một thể. Tự ái làm gì? Biết chú là người thế nào tôi mới nói như thế. Chú phải thông cảm. Nó còn trẻ, thích chiều chuộng, ve vuốt một tí. Chị thông cảm chú là bộ đội, cũng không được khéo cái khoản này. Nhưng phải dần dần, nó mới hiểu được. Bây giờ, chịu khó chịu vợ. Không phải là chị lại nói hay về em gái mình, nhưng nó cũng không phải là con bé đua đòi gì đâu. Con gái nó đang nặng nề, tính nết cũng hơi thất thường, mình phải chịu khó, biết làm thế nào. Chị bảo em có tiếc mà nhà em một thứ gì? Biết rồi, chuyện vặt thôi. Chồng tưởng vợ chỉ thích ăn phở, cả 3-4 ngày toàn mua phở, còn vợ thì sợ phở, nhịn đói, thành ra giận nhau. Em đã bảo thích ăn gì cứ bảo em, cô ấy không hề nói. Con gái ai nói lại dám đòi ăn thứ này thứ kia, tự mình phải hiểu chứ lại. Thế thì em chịu thật. Sai đứng lặng không nói được gì. Đến tối thì cả chú Hà, Hiểu và một bác gái người hàng xóm cùng xuống nhà Châu để giảng hòa. Phía nhà cô cũng có đủ các anh các chị và mẹ, cả hai bên đều cười nói vui vẻ, mắng mỏ một cách âu yếm với cả hai người về cái chuyện không đâu, để họ lại lai nhau về tiếp tục một cuộc sống đang có rất nhiều lý do phải tồn tại vĩnh viễn. Nhưng hồ sơ của tòa án thì không bỏ qua. Sau ngày cưới được 4 tháng, chị Châu đã tự động bỏ về nhà mình trong khi đang ốm. Lý do là cãi nhau bao giờ cũng dễ, mà làm lành thì khó vô cùng. Người chủ động có bị mất thế không? Cái cớ gì để được tự nhiên và nhỡ bên kia không chấp nhận thì sao? Nhún một lần sẽ bị lép vế mãi mãi. Cả hai người đều im lặng, thủ thế. Suốt đoạn đường đi về nhà, họ không hề nói một câu nào. Rất may, chính ủy Đỗ Mạnh và người cháu ruột của ông là phó tiến sĩ cơ khí nông nghiệp vừa ở nước ngoài về đã là cái cớ rất bảo đảm để họ làm lành với nhau. Hai chú cháu đến thăm Sài đã định quay về thì gặp vợ chồng anh. Sài không dám bảo vợ cùng ngồi tiếp khách với mình, nhưng Châu biết không thể để ông chỉ là khách riêng của chồng. Pha nước rồi kéo ghế ngồi, khép nép và dịu dàng, cô trả lời những câu hỏi về công việc, về sức khỏe, về đời sống của mình cho chính ủy. Sài định nhấp nhòm đứng dậy, cô hiểu ý, đưa mắt như bảo anh ngồi yên. Cô khép nép hỏi, thưa chú, cháu pha cà phê mời chú và anh dùng. Cảm ơn, chú đang mất ngủ. Thôi, thế em đi lấy bánh kẹo, mời thủ trưởng. Tuy chính ủy gàn, nhưng Châu vẫn phải đứng lên lấy đĩa 7 bánh kẹo. Cô rất khổ về cái thói quen của chồng. Hễ có người mình quý mến đến nhà là nhất thiết phải ăn uống cái gì đó mới coi là thân mật hết lòng. Châu không hề tiếc, nhưng phải tùy từng loại khách mà tiếp. Mấy gói bánh quy vừa được phân phối sẵn như đanh và có kẹo chanh, chỉ có thể để dỗ trẻ con và tiếp bạn bè thông thường xuồng xã. Ai lại đem ra mời một vị thiếu tướng chính ủy, một quân đoàn mà theo anh kể thì ông như là một ân nhân, một người đã cứu đời anh. Chả nhẽ chồng đã nói thế, mày lại chần chừ. Châu ngượng ngập bê đĩa bánh, đĩa kẹo ra đặt ở bàn, rồi định quay đi. Chính ủy vồn vã, cháu ngồi xuống đây, chú đau dạ dày, thứ thuốc này là hợp nhất. Sài lại nhanh nhẹn nâng chiếc bánh bằng 2 tay mời ông và mời cả người bạn mới quen như kiểu chia phần. Châu định gắt, anh cứ bỏ xuống nào. Cô im lặng vui vẻ cầm chiếc bánh cùng ăn với mọi người. Dù cả cô và chính ủy không thể ăn được chiếc thứ hai, Sài định nhấc bánh ở đĩa mời. Lần này thì cô phải nhìn rất nhanh để cấm anh không được làm thế. Cô dịu dàng, mời chú sơi nước ạ. Có nước sôi pha loãng cho chú một chút. Chính Ngụy giới thiệu Sài với cháu mình, rồi khuyên hai người nên đến thăm nhau luôn. Người cháu của ông ít hơn Sài 3 tuổi, anh to cao và dáng điệu lại có vẻ điềm tĩnh hơn Sài. Họ nói chuyện với nhau rất thoải mái. Chính Ngụy nói chuyện riêng với Châu, như người đã thông hiểu hết mọi chuyện ở gia đình này. Ông chủ động nói đến những điều tốt cơ bản của Sài, rất quý giá cho một gia đình. Ông nói cả đến những khuyết tật cũng không phải là nhỏ ở môi trường mới như hiện nay của cậu ta. Châu nghe ông thành thật và cảm động, cũng như những gì cô nhận biết ở Sài và những người thân thiết khác đã nói về anh. Cô biết sự bực bỏ hầu như ngày nào cũng có trong cô không hoàn toàn là khuyết điểm ở phía Sài. Anh cũng có nhiều cái đáng yêu, phải nói là rất cơ bản như mọi người nhận xét. Chỉ có điều, trong tiềm thức của mình, cô rất mong người chồng có đầy đủ tư thế để chỉ huy cô, thì Sài hầu như không có cái bản lĩnh ấy. Đôi khi, cáu lên cũng quát mắng, bộc lộ tính gia trưởng, thiếu hẳn sự lịch lãm cần thiết của một người có văn hóa cốc. Còn phần lớn là tự ái vặt, dỗi lẫy như một đứa trẻ và cũng lại muốn được nuông chiều nũng nịu như đàn bà. Châu cần một sự tin cậy vững vàng ở người đàn ông thì anh lại không có. Nói tóm lại, anh chưa phải là nơi dừng lại khiến cả ngày Châu càng thấy ân hận về quyết định có phần vội vàng của mình. Song cô cũng như Sài, chưa ai xuất hiện ý nghĩ về một cuộc chia tay có thể xảy ra. Cả hai đều hy vọng chờ đợi sự ra đời của đứa con, sinh con, tâm sinh lý của người phụ nữ sẽ thay đổi, đứa trẻ sẽ làm cho người lớn sống rộng lượng và đúng đắn hơn. Cái ngày thấp thỏm mong chờ đã đến. Sự hốt hoảng tất bật của Sài chuẩn bị cho ngày sinh con khiến cô hoàn toàn mất hẳn ý nghĩ lo ngại về một đứa bé không phải là con chung của hai người. Theo thời gian, vợ chồng tính toán thì thiếu 35 ngày. Thời gian so với ngày cưới thiếu 2 tháng 7 ngày. Chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề gì. Sài có một chút mảy may nghi ngờ lòng chung thủy của vợ mỗi khi cảm thấy loáng thoáng sự sầm sì của xung quanh. Lai vợ đến nhà hộ sinh, anh trở về lúc 10 giờ đêm. Từ đấy đến sáng, hầu như không chợp mắt, hết sửa soạn tã lót, màn chụp, quần áo, giày tất sơ sinh đến chai đựng sữa, phích nửa lít sữa sữa cho nóng, xong quấy bột, rồi bóng bay, ngựa gỗ, búp bê. Nghĩa là sắm sửa được cái gì, ai tặng cái gì, từ hồi cưới anh đều đem ra lau chùi, bó buộc, sắp xếp lại cho dễ nhớ, dễ lấy như hồi còn là lính mới, ngồi chờ tiếng còi báo động. Cũng cả đêm, Châu phải bíu vào thành giường kêu sời, kêu đất vì những cơn đau, mồ hôi đầm đìa. Có lúc cô muốn cắn lưỡi chết để khỏi phải chịu nỗi đau đớn. Nếu không có sự nguyền rủa, chửi bới thậm tệ những thằng chồng mất dạy, những đồ chó chết, những kẻ giết người của những người đàn bà cũng đang đau đẻ ở xung quanh, Châu sẽ cảm thấy ở đời này không còn ai đau đớn bằng mình, không thể có nỗi đau nào hơn thế. 5 giờ kém 15, cô lên bàn đỡ, chỉ trong vòng 1 giờ đã xong xuôi. Cô trở về giường, cảm thấy kiêu hãnh như một vị anh hùng đã lập nên một chiến công lớn lao đẻ ra cho nhân loại một cậu bé 3 cân 2. Chỉ tiếp đi chừng 15 phút, cô tỉnh dậy, phấp phồng, chờ đợi cái giây phút chồng và bạn bè sẽ ùa vào. Anh chạy đến, quỳ xuống đầu giường, hôn lên đôi môi khô nẻ của cô, thì thầm vào tai cô, anh cảm ơn em, người mẹ vĩ đại của anh. Anh cắm những bông hoa cầm chướng, loại hoa Châu thích, vào bình hoa trên mặt tủ ở đầu giường để cô được mỉm cười chia sẻ niềm sung sướng đầu tiên và cũng được nhận lấy cái hạnh phúc đầu tiên của người làm cha, một vị thiên thần bé bỏng. Bao nhiêu bước chân ghé vào phòng, bao nhiêu lời chúc tụng đẹp đẽ, tiếng cười nói rối rít, sự săn sóc vồn vã ở tất cả các giường. Chỉ riêng có cô vẫn nằm trơ trọi một mình như kẻ không gia đình, không bạn bè thân thích, phải giả vờ đang ngủ quay mặt úp vào tường. Cả căn phòng tỏa ra mùi ngào ngạt của xôi gà, của cháo, tim gan, cơm tám giò chả và tiếng va chạm của bát đũa, ca thìa, tiếng dỗ dành âu yếm, tất cả như cào vào ruột Châu. Cô thấy người mình trống rỗng, đói đến thiếp đi mà vẫn không thấy chồng đâu. Tất cả những người đàn bà chửi bới xì phà chồng thì bây giờ đều được trầm vập vỗ về. Cô cố nén đau đớn để khỏi bật ra những lời thô bỉ thì đến giờ lại bị bỏ rơi. Như là sự tiếc rẻ, sự giữ gìn của mình, nỗi uất ức trào lên trong lòng cô. Tiên sư cái đồ ngu như lợn, đến bây giờ còn chết chìm, chết ngạt ở đâu? Sài đến đứng ở phía ngoài cổng, sắt từ 4 giờ sáng, cả khu nhà 2 tầng vắng lặng, không thể bằng cách nào vào hỏi xem vợ đã sinh chưa. Định đến báo cáo tin cho mẹ và chị gái vợ thì trời còn tối. Anh đành phải đi lang thang ngoài đường, đợi đến sáng, anh trở lại nhà hộ sinh lúc hơn 6 giờ. Người hộ lý trực đang ghi trên bảng Nguyễn Thủy Châu, trai, Giang Minh Thủy, 3 ký 2. Anh muốn xô ngay vào cổng để nhìn mặt con và xem vợ cần gì. Cổng chính chưa được mở, không biết đường đi tới cổng sau. Anh đạp như bay đến nhà mẹ vợ, rồi đến nhà chị gái của Châu báo tin vợ anh đã sinh con trai 3 ký 2. Về nhà, anh nhờ một bác già và mấy cháu ở trong khu tập thể đến làm gà, nấu xôi, nấu cơm gạo mới. Không biết lúc này vợ thích ăn những thứ gì, anh tức tốc đạp xe ra chợ mua trứng luộc và giò lụa, chả quế và bánh dày, chuối và cam. Mang các thứ về cùng với gà và xôi, cơm và ruốc thịt nạc, thứ gì cũng phải có cực nướng, hồ tiêu rang chín và muối cũng phải rang giòn. Những cà bát, chai lọ đầy lùng cùng ở hai chiếc làn nhựa, còn phải treo trên ghi đông nải chuối, một cặp lồng, phía sau xe buộc chậu nhôm, khoác trên người túi cam và tay trái cầm phích đựng nước sôi. Rất khẩn trương và hợp lý từng giây, xong xuôi mọi thứ, anh đến nhà hộ sinh cũng đã hơn 9 giờ. Như thói quen, những ngày kỳ ở nhà trước khi đẻ, Châu thường không ăn sáng, chuyển bữa chính vào buổi trưa. Thì giờ này vẫn còn là sớm, thỏa mãn với công lao vất vả lo toan cho vợ. Anh tin là không mấy thằng đàn ông có thể được như thế. Tay sách nách mang ôm đồm, lách thách, anh hí hửng bước vào sân phòng đầy sự hớ hênh, khiến ai đến đây chỉ được phép nhìn thẳng vào một nơi duy nhất, giường nằm của người thân mình. Châu đang nằm quay ra, nhìn thấy chồng cười tí tóe ngoài cửa, cô nhanh chóng quay ngoắt vào. Mẹ và chị gái cô cũng đang giận sài đến tím lặng cả người. Yên Chí đã có nó, cả hai mẹ con đến hơn 8 giờ mới đến. Khi ấy, con em họ đã đói xỉu đi, nằm chơ chỏng một mình. Hai mẹ con phải cuống quýt mua bán các thứ lỗ dành, kèm bón cho Châu ăn, cô mới tỉnh lại. Sài vồn vã chào, rồi xếp tất cả mọi thứ ra mặt bàn nhờ mẹ và chị xem cho vợ ăn kiêng, khen như thế nào. Xem xét từng thứ Sài đưa đến, cả hai người hiểu ra nguyên nhân sự chậm trễ của Sài. Họ rất hài lòng về những chi tiết nhỏ nhặt, phải là hỏi han kỹ lưỡng mới biết được cung cách của người đẻ. Nhưng làm sao mà lắm món thế này hở rời? Hồi cũng là cuống cuồng nên không hiểu. Nghĩ nó bỏ vợ chết đói, tội nghiệp cho nó. Mà cô Châu nhà mình cũng quá thể lắm. Chồng con nó đã thế, phải bảo ban, nhắc nhở nó, cứ lặng thinh, bắt con người ta vừa làm vừa phải đoán, làm gì chả có lúc sơ suất. Vốn là người nông thôn, hàng chục năm ở bộ đội, nó biết đâu những đòi hỏi, những sở thích của con gái, mà lại là con gái Hà Nội phức tạp như cô. Đã nhiều lần, chị an ủi Châu và giải thích cho mọi người trong gia đình. Nhưng quả thật, những lúc như thế này cũng khó bắt bẻ một đứa nào. Ai bảo, các cô cậu tìm hiểu nhau không kỹ còn kêu, không muốn để Sài biết vợ đang giận dỗi, người chị gái bảo anh mang bớt các thứ về và nghỉ ngơi. Ở đây đã có mẹ và chị. Khoảng 3-4 giờ lại đến, lúc ấy cần mua bán, làm lụng gì, chị sẽ bày cách cho chú. Đối với cha vợ, bất cứ ai Sài cũng quý mến, riêng với người chị gái sẽ cảm thấy chị như chị tính. Chị thương Sài một cách thành thật và hết lòng. Chị cũng giục mẹ về, chú Sài lai cụ, còn một mình ở lại với em gái. Chị giặt giũ, rửa dọn, hấp tẩy các đồ dùng cho em. Chị dặn em phải ăn những gì, vào giờ nào, cung cách ăn uống, đi đứng ra sao. Buổi trưa, để em ngủ, chị chạy về qua nhà. Được chị gái khuyên giải và nhìn vào những món ăn Châu mang đến, nỗi uất giận của Châu có phần dịu đi. Nhưng những cử chỉ làm cho Sài cảm động đến ngạc nhiên lúc chập tối, hoàn toàn do một nguyên nhân khác. Cái nguyên nhân xảy ra vào lúc 12 rưỡi hay gần 1 giờ gì đấy. Châu đang ngủ thiếp đi, ngủ không được say. Nhưng mệt quá, cứ thiếp đi không thể nào điều khiển nổi những cử động của mình. Hình như có người đứng đầu giường lặng lẽ ngắm Châu đang ngủ. Châu định ngước mắt lên nhìn, xong lại không muốn mở mắt ra. Người đó loay hoay làm gì? Cô định hỏi ai? Lại sợ xung quanh mất ngủ, cho là mình nằm mê giật mình. Với lại, ngoài thức ăn để trong tủ, trên mặt bàn, không có gì để kẻ cắp lấy. Cô nghĩ vậy, nên nằm im, cố lấy lại giấc ngủ chập chờn. Người ấy đã rón rén đi ra, cô xoay mình nằm quay nghiêng vào phía trong để khỏi ám ảnh những ý nghĩ không đâu vào đâu. Hơn 2 giờ chiều, cả phòng đã dậy, còn Châu vẫn mê mệt chưa muốn mở mắt. Chợt cô gái ở phía ngoài reo. Trời ơi, chị Châu có lọ hoa cầm chướng, thật tuyệt vời. Châu giật thót người, mở choàng mắt nhìn lên, nhìn thoáng qua đã biết bình hoa của ai đem tới. Trời ơi, 13 bông hoa, con số 13 đã bao nhiêu lần Châu muốn cào xé nó, muốn chôn vùi và lần tránh nó. Ngày 13, đến hôm nay, vừa tròn 9 tháng 10 ngày. Hắn lại còn đến đây ư? Trước khi ngủ, lên gác cho con bú, Châu đã chột dạ vì mái tóc đen nhẫy và dày, tóc mai rất dài của con. Cô đã định trước khi về phải cắt hết tóc sữa của nó đi. Thế mà, cô tiếc không bỏ mắt để nhìn hắn, ra hiệu cho hắn lặng lẽ đi ra cửa để cô nói một câu, chỉ một câu thôi. Thằng mất dạy, tao cấm mày vác mặt đến đây. Ông xã đem đến đấy à? Ừ. Chồng thế mà cũng tay chơi nhỉ? Đùa thôi, của vợ chồng cô bạn mình. Đây là cái lý do để chiều hôm đó cô tươi tỉnh, ngoan ngoãn và đến chập tối chỉ còn hai người, cô kéo tay chồng. Ngồi gần lên đây với em. Sáng nay anh để em đói hả? Không, lần đầu tiên anh chả biết thế nào. Em thấy cần cứ bảo anh nhé. Cô gái lại gật đầu. Cái gật đầu làm bao nhiêu chàng trai phải chết. Từ nay cần gì em bảo, anh đừng tự động mua, lãng phí. Anh cũng phải ăn uống, ngủ nghe cẩn thận. Kẻo ốm thì ai trông con khi em còn yếu. Anh sẽ cố gắng giữ gìn. Những lời nghẹn ngào của anh như một lời thề, bởi vì lúc này đây, nghe những tiếng dặn dò, khuyên bảo của vợ, anh cảm thấy như ở đời này không còn một mệnh lệnh nào nghiêm ngặt bằng thế, không một tình thương nào mênh mông bao la đến thế. Đang lúc nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ, nếu như cô bảo anh lội xuống hồ Tây cho em cảm thấy đỡ nóng ruột một chút, anh cũng không hề chần chừ. Giọng anh run run cảm động. Thôi, từ nay có con rồi, có điều gì không phải, bảo anh đừng giận dỗi, anh khổ tâm lắm em nhé. Cô gái lại nhìn anh âu yếm và gật đầu ngoan ngoãn. Cái cử chỉ ấy khiến anh vẫn cảm động và tin vào nó như tin vào chính lời thề thốt của mình. Nhưng có là thằng đàn ông ngu ngốc thì mới đi tin vào lời hứa hẹn của đàn bà lúc họ đang mê man niềm sung sướng. Em dâu đẻ Tính đã họp cả nhà báo tin và xác định trách nhiệm của mỗi người phải quan tâm để chứng tỏ một gia đình nề nếp, dù bố mẹ chết rồi vẫn trên dưới phân minh. Anh bảo em nghe, đùm bọc che chở lẫn nhau. Một đoàn đại biểu được thành lập do chị cả dẫn đầu, gồm Tính, bà dì, em ruột mẹ, chị dâu con bác hai và bốn đứa cháu. Sáng chừng chị cả ngại nhấp nhổm mấy lần định nói, nghĩ thế nào lại thôi. Nét mặt chị cố làm sao vui trông lại buồn buồn. Lúc tưởng đã xong xuôi, vợ Tính mới: tôi có ý kiến này. Chị bảo rằng chị cũng đi, vì khi cưới xin các chị dâu đã không ai có mặt. Thôi thì lúc vui vẻ không có mình cũng không sao, nhưng khi như thế này mình không đến người ta sẽ nghĩ thế này thế khác. Mang tiếng ra cho nên các cháu không cần đi đâu. Một vài đứa lên thăm em và giúp chú thím, chứ đâu phải là lên đùa vui thăm thú. Muốn xem Hà Nội đi vào lần khác. Riêng Hưng, con lên thăm em, rồi ở lại luôn, giặt sũ, cơm nước, chợ búa và trông em cho chú thím. Con đành nghỉ học một năm, sau về lại học tiếp. Bố mẹ sẽ lo cho con học hành đến nơi đến chốn. Con bé 13 tuổi đang học lớp 6 phải nghỉ. Nó miếu máu nhưng vẫn phải đi. Lên với chú thím, nhà mình chứ đi ở với ai mà sợ. Ngày hôm sau, thành phần của đoàn có sự thay đổi nhỏ. Anh cả đi thay vợ. Thôi, để bố nó đi, con biết đường ăn nói. Tôi có biết cái gì. Trời rét mà từ rất sớm tất cả đã tập trung ở nhà Tính để điểm lại xem có những gì mang cho em. Người cân đậu xanh, mấy bơ nếp, người con gà, người ít lạc, nải chuối, trục trứng. Tùy đồng thành của mỗi người, cốt gọi là có tấm lòng. Còn tất cả vợ chồng Tính đã phải chuẩn bị rồi. Thôi thì ta nhịn bớt cái Tết đi. Năm ngoái cưới cho em còn tốn kém nhiều cũng chạy vậy được. Huống hồ năm nay em sâu đẻ. Tất cả có 7 con gà, thì nhà Tính năm 18 cân gạo mới trắng muốt trong số 25 cân, 7 cân trong số 10 cân gạo nếp, 3 trong số 50 trứng, 4 trong số 5 cân đậu xanh, chỉ có 2 cân lạc, 1 cân bột sắn dây, 3 nải chuối là anh không có phần, nhưng lại có thêm 30 quả chanh và 2 kg lô suốt thịt nạc. 6 cái xe đạp, lại có 2 người ngồi đằng sau, còn lại lai đồ ăn thức đựng cho em. Chỉ nghe tiếng thì thòm trong gió, những nhà ở canh đường xa bến đò đã biết nhà ông Tính chợ của đi nuôi em dâu đẻ trên Hà Nội. Dù cả làng không ai cấy một cây lúa chưa ít lúa lốc xeo bằng hạt gạo vừa đỏ vừa đớn như gạo sơm. Nhưng tất cả đều là cây nhà lá vườn, những thứ tăng gia được mang lên cho em. Trong căn nhà chật chội của Sài được che kín một nửa như buồng trò, nửa còn lại không thể đựng hết ngần ấy khách ở quê. Anh cả và Tính sang nhà bên cạnh ngồi hút thuốc lào, bà dì ngồi nhai chầu, vợ Tính và chị Sâu, còn bác Hai ngồi bế cháu và nói chuyện với Châu. Sài và lũ con húi hả tất bật với bữa cơm. Châu bảo chồng làm con gà, nhưng vợ Tính nhất quyết không cho. Không cho làm gì, không cho mua bán gì, không cho nấu gạo mới, nấu gạo mộ xịch, và phải cho kha khá mì ăn đỡ cho chú. Thức ăn cũng chỉ có đĩa su hào xào, đĩa rau muống luộc, chấm nước mắm chanh tỏi, bát xưa kho cá biển, vốn là thức ăn từ mấy ngày nay của Sài. Đĩa thịt Đông Châu đã bảo Sài giải quyết hộ từ sáng hôm qua, mà anh để được đến trưa hôm nay tiếp khách lại hóa hay. Chỉ có thế, 4-5 chú cháu cũng chạy lên chạy xuống, rậm rà rậm rịch, và những người ở quê đã thấy thỏa mãn sự no đủ, sang trọng, rồi lại sấp ngửa ra về, để hàng tháng sau vẫn còn cảm động về một bữa cơm lịch sự, về Thím Châu có phần lại xinh đẹp ra, về sự dịu dàng lễ phép của người Hà Nội, không hề có gì phân biệt khinh thường nhà chồng. Thím ấy cứ ân hận là bận bịu công tác và gia đình, không có dịp về quê, nhờ bà, nhờ các chị về nói hộ với mọi người, thông cảm, tha lỗi cho em. Người có ăn học cũng có khác, nói năng sao mà ngọt ngào, dễ nghe. Chỉ cần được mấy nhờ như thế cũng đủ để mấy dì cháu, mẹ con thấy bỏ công vất vả để cười nói vồn vã giữa mưa phùn giá lạnh. Về đến nhà, ai cũng ướt như chuột lột, vẫn dâm gian niềm vui vì mình được trọng vọng ký nề. Tính rất hài lòng với kết quả công việc đầy ý nghĩa mà mình đã quyết định. Anh cũng rất yên tâm con gái anh, nó sẽ quen. Được ở với chú Thím, nó sẽ mở mang xa, học hành có chậm một năm, nhưng nó sẽ hiểu biết rất nhiều. Quan trọng hơn, cái điều anh lo lắng về sự cách biệt quá xa giữa vợ anh và Châu. Qua lần này, anh không hề thấy cái khoảng cách ấy. Nói tóm lại, hôm nay anh hoàn toàn thỏa mãn. Khi ra về, con gái anh chào bố với đôi mắt đỏ hoe. Anh vẫn cười pha trò. Giá bố được ở đây, với chú Thím, bố cũng ở cho sướng cái thân bố. Rất xứng đáng với sự lựa chọn của bố mẹ. Nó là đứa tinh nhanh, tháo vát trong số 7 đứa con. Là đứa thứ 3, nhưng nó khôn ngoan và tỏ ra hiểu biết hơn cả anh cả và chị. Khi bà, bác, bố mẹ và anh chị em về rồi, nó lau nước mắt, ra máy nước, rửa mặt, trở về thu dọn mâm bát, quét dọn, và ngay chiều hôm đó, một mình thay chú giặt một chậu đầy tã lót của em, quần áo của Thím. Nó còn tự động mang đi giặt cả chiếc áo bộ đội chú nhét vào khe cửa từ hôm nào đã chua lòm lòm. Những ngày qua, bao nhiêu chai lọ, bát đĩa, son nồi, dùng sở hoặc đựng thức ăn bỏ quên đã thành giòi hoặc múc meo, được moi móc, đánh rửa, phơi phóng, xếp dọn lại sạch sẽ, gọn gàng. Trông gian bếp quang đãng, rộng hẳn xa. Chợ búa, tem phiếu mua gì ở đâu, xếp hàng ở chỗ nào, dễ dàng hơn, nó đều biết, mua được mọi tiêu chuẩn. Sau một tuần giúp em ở bệnh viện và mấy ngày đầu về nhà, chị gái Châu thỉnh thoảng mới đến thăm. Chị rất hài lòng về đứa cháu của Sài. Châu cũng đồng tình với chị. Cháu nó tinh nhanh, thông thạo, có khi còn hơn ông chú. Nói thế, Sài nó cũng là thằng tháo vát. Tháo vát ở đâu? Về nhà này, nói thật với chị, em không thể ưng được việc gì. Đàn bà vốn có cái tật là không bao giờ khen chồng trước mặt người khác, cũng như tất cả những người con gái quen thân chồng mình bao giờ cũng là những con bé lăng nhăng, đĩ thỏa. Vì thế, Sài cứ phải cố cho vừa lòng vợ. Sự chiều chuộng của anh tạo nên một thói quen lười biếng trong cô. Cô nhận ra, cô có một kẻ đầy tớ nào hầu hạ lý tưởng bằng chồng, khi anh ta còn sức lực và tự nguyện hết lòng, hết sức, hết hơi vì vợ con. Dù sao, thì anh ta cũng hiểu mình hơn một thằng ở. Dễ sai bảo, không e ngại bất cứ công việc gì, không cần ý tứ giữ gìn bất cứ một trường hợp nào, được giận dỗi, xỉ vả hết mức, cũng đồng thời lại được vuốt ve thương yêu hết lòng. Khi thấy bộc lộ của bất cứ phía nào trong tình cảm của mình cũng đều được tự do với giang sơn của mình, sự có mặt của bố mẹ hoặc chị em ruột còn bí bách gò bó, huống hồ lại là cháu chồng. Hơn một tháng sau ngày đẻ, Châu đã gọn gàng như người son rỗi. Tuy còn nghỉ thêm một tháng không lương, cô đã thấy có phần khỏe hơn cả thời con gái. Cả một tháng trời, ngày nào cũng tam thất, nhép bụng, gà, đem cách thủy, chân giò, đậu xanh, gạo nếp, hạt sen hầm, trong nồi áp suất, khiến ai gặp cũng ngạc nhiên vì cô lại trẻ ra, trắng hồng, béo đẹp còn hơn cả thời Oanh Liệt. Có thể gọi là hoa khôi của Hà Nội được. Còn hai chú cháu cứ đều đặn, sau bún luộc, quạ khoằn mới có cá mè, cá biển, đậu phụ mua theo phiếu hoặc tí mỡ, tí bị lọc ra để lấy thịt nạc, diêm cho thím. Cũng có khi anh húp háp một chút ninh chân giò hộ em. Ngày đi làm, chạy vậy xoay sở, nhờ vả để có các thứ tẩm bổ cho vợ, đem về canh hai bữa sữa cho con ăn đêm, và mỗi lần ăn lại ba lần đái, phải thay ngay, không được để tã ướt ngấm lạnh thằng bé. Ấy là chưa kể hàng mấy chục đầu việc cháu làm cho mỗi ngày, mà việc nào chú cũng phải chỉ bảo uốn nắn, phải che đỡ khỏi sơ suất thím không vừa lòng. Vốn đã nhiều hơn vợ hàng chục tuổi, lại hơn một tháng nuôi vợ đẻ. Hai hố mắt anh đã sâu xuống, hai cọp máu nhọn ra, rô túa lên lởm chởm bừa bãi. Thành ra trông vợ thì như một cô gái 22 mà anh mới khoảng 47-48 chứ mấy. Khách lại đến nhà Toàn chào chị và cháu chào bác ạ. Mỗi lần có khách của cơ quan mình hoặc bạn cũ chưa biết anh, Châu đều khéo léo giới thiệu nhà tôi hoặc anh ơi trước khi khách bước vào nhà. Cũng lại chính những ngày này, tình cảm giữa cô và gia đình chồng bắt đầu rạn nứt. Bắt đầu là sự bức bách chật chội trong căn phòng hẹp, đứa cháu ngủ ở chiếc giường một, còn ba người ở chiếc giường đôi, bừa bộn tã lót, chai phích sữa, chậu đựng tã lót, lọ để hứng chim khi đái, không còn chỗ mà cựa mà thở. Huống hồ những lúc con ăn, con đái ỉa, đèn điện mất, không còn biết lối nào mà lần. Hiểu nỗi khó chịu của vợ, anh đã lùng bằng được chiếc giường gấp. Khi nào xong hết mọi việc, không còn động chạm gì đến dưới bếp, thì dở giường ra, đặt dọc theo bếp. Phía dưới là chai lọ, son nồi, sổ giá, rau gạo. Rất may, nó vừa lọt vào giữa một bên là chạm bát, một bên là hai chiếc xe đạp. Từ khi vào giường cho đến khi dậy không được động đậy, không được đi lại, gây nên đổ vỡ, làm giật mình em. Như thế còn chịu được, người mùi dầu tây, nước mắm, mùi chai lọ mốc, mùi giấm chua, mùi mỡ khét, muốn phát ngoẹ. Đứa cháu cũng phải nén để thím khỏi biết chuyện đó. Nhưng thím thì đã thấy cháu thực sự thừa ra ở cái nhà này. Thấy một vài việc không làm đúng ý mình, Châu bắt đầu xét nét từng việc làm của nó. Anh xem son nấu sữa cho con còn nhoe nhoét những vết rào trào ra phía ngoài, chảy xuống đáy. Xài biết con bé vừa vò tã, vừa đun sữa chạy vào không kịp. Em đã bảo anh cứ để đấy cho em. Xài lại được nhìn tận mắt những vết ố vàng của phân con. Anh cầm chiếc tã đi giặt lại, nhưng vọt mãi thì những chiếc tã trắng vẫn không sao hết được những dấu vết vàng ố. Sợ ơi, làm ăn thế này thì ai sắm kịp để chú cháu nhà anh phá. Cô lại sơ một chiếc son khác ở đấy do thắng đường làm, nước hàng. Con bé mải mổ cá để quên. Sau mỗi lần ấy, bao nhiêu nỗi bực sọc xài lại chút cả lên đầu con bé 13 tuổi, nào là ngu si như lợn, bảo ban bao nhiêu lần vẫn không sáng mắt ra. Nào làm gì cũng lau cha lau chau, ăn đổ làm hỏng. Nào đã bảo làm việc gì xong việc ấy rồi mới làm việc khác. Ai khiến cái kiểu nhanh nhẩu đoạn như thế? Nào quen thói tọa tịch, đỉnh đoàn ở nhà, đến đây phải học hỏi, phải rèn luyện làm ăn nề nếp chứ. Nào chú muốn dùng tất cả những lời lẽ nặng nề, cay cú nhất thì mới hạ giận và nó mới có thể lên người. Có lúc chú quát, cháu dập bắn người lên, nhưng cháu vẫn không sợ bằng sự im lặng của thím. Thế cháu làm việc gì không vừa lòng, thím cũng không nói năng, không tỏ thái độ gì. Khi nào nó đi đâu đó, thím mới chiềng bày, chỉ chiết chú. Con bé 13 tuổi biết tất cả những điều đó, nó chỉ thương chú, tự nó chú phải khổ. Chú và chịu thím giày vò đay kín. Đã hàng chục đêm nằm khóc một mình giữa hôi hám của gian bếp, nó vẫn không biết bằng cách nào để xin chú thím cho nó về. Cho đến một hôm, nó đi chợ về phía cửa sau. Ở trên nhà, thím nó đang than phiền với bạn. Ở với một mình lão nhà quê tao đã khổ, bây giờ lại thêm cô cháu gái giống hệt tính chú, cũng buông quăng bỏ vãi, cũng tùy tiện lùi xùi, cũng bần thiểu như ma. Cứ thế này, tao cũng phát điên lên mất. Con bé lặng lặng, xách làn rau, thức ăn quay ra đường. Ngồi chừng nửa giờ sau, nó mới đi về phía cửa chính trên nhà. Và mãi ba ngày sau, như ngày Chủ nhật, nó mới xin phép chú thím cho nó về vài hôm, thăm mẹ, thăm các em. Xài gạt đi, thôi, để hôm nào bố ra đây sẽ hay. Châu gắt, anh buồn cười thật, cháu nó nhớ mẹ, nhớ em, nó cũng cấm đoán. Bao giờ... Sau ý kiến của vợ, Sài cũng tỏ ra là người có quyền hành nhất ở cái nhà này. Thế thích về mấy hôm? Dạ, độ vài ba hôm ạ. Ừ, được, vài ba hôm, lên trông em cho thím đi làm nhé. Lúc ấy, Châu quay vào, bế con, đánh thức nó dậy chuẩn bị ăn. Cô coi như việc của hai chú cháu, cô không hề tham gia, kệ. Nhưng khi con bé không lên nữa, cô đã phẫn uất mà nói với mọi người rằng cô bị đứa bé nhãi xanh nhà chồng đánh lừa. Vì gì nó phải làm cái trò lừa đảo ấy, không có nó cô đã chết đâu mà nó phải lẩn tránh. Cả nhà nó, lớn có, bé có mà quen thói mất lịch sự, không ai thèm lên nói lại một câu. Đây là cái lý do để cô có quyền khinh bỉ bất cứ ai trong gia đình họ hàng nhà Sài. Nhà họ, có ai coi tôi ra cái gì mà bắt tôi phải tôn trọng kính nể họ? Vẫn ngần ấy công việc, bây giờ dồn cả lên đầu Sài. Thực ra, cái khái niệm ngày và đêm đối với anh không rõ ràng lắm. Nhưng nếu lấy buổi sáng là điểm xuất phát, có thể kể như sau. 4 giờ dậy đun nước sôi, thay nước trong phích đã nguội đổ vào ấm tích để lọc. Đầu vú cao su, chai và phích đựng sữa đều tráng bằng nước sôi ở các độ nóng lạnh khác nhau. Đun sữa đổ vào chai, ăn bữa 6 giờ và đổ vào phích mang đi gửi. Nấu một nồi cơm nhưng hai thứ gạo, gạo mộ dịch có ký mì ở một nửa, nửa kia gạo mới. Thức ăn cũng có hai xoong riêng biệt, một xoong thịt gà hoặc thịt nạc hoặc tim gan bổ sục, thứ nào cũng đầy gừng, bột nghệ và hủ tiêu. Đã ngoài 6 tháng rồi, vẫn phải giữ đúng cái quy cách đó, một nồi đậu phụ hoặc cá bể hoặc cá mè hoặc tôm với bỉ lợn. Cái món ăn này cũng đã hơn 6 tháng rồi, không hề thay đổi, chỉ có rau muống hoặc đỗ đũa luộc là chung, nhưng phải hai bát nước chấm khác nhau. Vợ dậy lau lưỡi và xi con đái, anh ra máy giặt hàng mấy chục tã xô, tã chéo và 2-3 cái cá chanh chiên trẻ con, vài 3 chiếc áo len, quần bông. Tất cả là do hậu quả của những bữa ăn đêm đã thành lệ của thằng bé. Tiện thể rũ cho em cái áo, nhưng kèm theo áo bao giờ cũng đủ bộ áo sơ mi, quần lót, quần dài, áo lót để hợp lý hóa từng động tác mở mắt dậy. Dù có là mùa đông rét chết chim, chết cò thì anh cũng phải mang hai cái xô ra máy xếp hàng và một thùng đựng chừng 2 cái nước đặt cạnh máy để chứa. Trong khi làm các công việc khác, anh vẫn ước lượng đến lượt mình chạy ra ghé xô hứng, đổ vào thùng rồi lại đặt hai xô xuống cuối, dặn người xung quanh nhích lên hộ. Những tháng sau này, việc hứng nước dự trữ của anh có nhàn hơn. Hàng trăm người từ ông bà già đến đứa trẻ đều thuộc xô của ông Sài. Tự họ chuyển dịch đến vòi rồi đổ vào thùng và lại xếp nốt cho anh. Dù nghề đánh đá, người vội vã đến mấy, nghe nói đến xô Sài không ai nỡ tranh. Bất được sự thấp thỏm ấy, lấy nước dự trữ trong khi nấu cơm luộc sau, anh chỉ việc sát xà phòng và vò đến khi mang ra máy chỉ còn việc rũ. Không phải chờ đợi thành ra vừa nhanh vừa sạch, đã được vợ khen, độ này có tiến bộ hơn rồi đấy. Giặt xong, về dọn cơm cho vợ ăn trước. Cô ta ăn chậm như sên, cứ phải ăn trước hạt 10 phút mới kịp anh. Vợ ngồi ăn, anh phơi tã lót, quần áo. Độ này vợ anh đã giúp xới cơm vào hai cặp lồng và bao giờ ngăn thức ăn mang đi của anh, chị cũng cắp một hai miếng thịt ở phần mình sang. Ăn xong, vợ cho con ăn, anh rửa dọn và bơm xe. Mọi việc xong xuôi, anh bế con, xách làn, quần áo, tã lót, vợ xách phích sữa và một làn khác đựng chai lọ, cốc chén uống nước và uống thuốc, đem đi gửi trẻ ở nhà một bà cụ phía đầu phố rồi đi làm. Không phải lai vợ, nhưng hai vợ chồng cùng đi hết nửa đường mới rẽ. Bao giờ trên xe anh cũng có bao tải, làn, cặp lồng và túi ni lông. Trong thời gian làm việc cơ quan, anh phải giải quyết xong việc mua bán các loại tem phiếu của hai vợ chồng và con. Mua xong, thứ nào không để được phải luộc, xào rán, nấu để khỏi ươn, ôi, thiêu, vữa. Buổi chiều, vợ về đón con, còn anh tạt qua chợ, xếp hàng, mua rau mộ dịch hoặc rau ngoài. Khi vợ chơi đùa, nựng con, thì anh giặt rũ tã lót, rồi lại từ sáng và nấu cơm. Ăn xong, nếu vợ có bảo trông con, cho con ăn để cô rửa dọn, thì anh lại cảm thấy cái việc rửa bát bây giờ mình mới là người thông thạo, nó như một cái nghề khó ai thay thế. Thôi thì em cứ cho con ăn, chơi với con để anh rửa bát. Lên nhà ngồi xỉa răng uống nước, chưa nóng chỗ, lại có 7 cái tã đang chờ, rồi xách nước, rồi nhặt rau cho sáng mai, rồi đun nước sửa chai lọ và dự trữ nước sôi ban đêm, rồi cắm điện, sấy quần áo tã lót chưa khô, rồi đun sữa đổ vào chai ăn bữa 9 giờ và đổ vào phích để cho bữa ăn 11 giờ đêm và 1 giờ sáng, rồi thay tã và cho con ăn để cho vợ ngủ tròn giấc, lấy sức nuôi con. Đêm nào, anh cũng thức đến 11 giờ mới vào màn, nằm chập chờn trong vòng 2 giờ đồng hồ chờ con ăn bữa 1 giờ và lại giải quyết hậu quả của nó xong. Thường là 1 rưỡi, 2 giờ mới chính thức xong xuôi công việc của một ngày. Cái chu trình khép kín một ngày ấy đã được tinh giản tới mức tối đa vì nó chưa có những trở ngại của nắng mưa, của tắc đường, mất cắp, chưa có cái khó khăn của việc mua bán, cái đột xuất của con ốm, con hờn, cái va đổ, dập vỡ khi vội vã, luống cuống gây nên. Cũng chưa có cái thiếu thốn, hẫng hụt, cái mặt nhạt, đặt lòng không hợp ý nhau và hàng trăm thứ phiền phức, tai họa đột xuất ập đến. Và đặc biệt, chưa có cái giận hờn cáu kỉnh, đôi khi có những lời lẽ mạt sát láo sực của vợ. Mới nói đến cái chu trình êm đềm hạnh phúc nhất, đơn giản nhất của một ngày trong hơn 300 ngày kể từ khi lấy vợ và 196 ngày kể từ khi sinh con thì anh chàng Sài đã phải mất đi 11 cân 4 lạng, già đi đến hơn chục tuổi, nhom nhem và bê tha như anh đạp xích lô trực đêm trước cửa ga. 4 tháng này, hoặc hàng anh em ruột thịt kể cả tính, không ai lai vãng đến nhà Sài. Bạn bè cũng vô cùng ngại, không ai còn đủ can đảm đến và ngồi chơi với anh giữa những đống tã lót và chai lọ. Có việc gì cần nhờ bạn, chạy đến nhà họ, anh cũng mắt tròn, mắt dẹt như thằng ăn cắp đang bị đuổi. Gần một năm trời, không có lúc nào đọc hết một tờ báo, nghe chọn một bản tin dù vẫn mở đài đều đặn. Còn xem tivi nhờ ở hàng xóm thì tất nhiên là không rồi. Nhưng đừng ai bảo anh là thằng yếm thế, thằng hèn, cóc nhái nhảy lên đĩa. Đứa nào nói như thế là đồ ngu, kẻ ghen ăn tức ở. Dù có là bề trên hay là bạn bè chí cút thì anh cũng khinh như một con vật và muôn đời không thèm nhìn mặt kẻ đó. Nhưng kẻ không biết chính mình ngu đã không thấy rằng tất cả mọi thứ trong cái nhà này từ đôi đũa cho đến cái nhà đều do năng lực và sự tần tảo của anh mà ra. Cái tình yêu mà anh đang có, cái gia đình mà anh đang sống khiến nhiều kẻ phát ghen, độc mồm, độc miệng nói láo. Chính anh đã yêu đương đàng hoàng, không cần bất cứ một sự tác động nào, không cần nhờ cậy uy tín bất cứ ai. Một mình anh, chính vì anh mà Châu đã phải yêu say đắm, phải có những lúc thốt lên như van nài, đừng bao giờ bỏ em anh nhé. Chỉ có điều, chưa có dịp tìm hiểu nhau kỹ, lại trải qua những ngày có chửa và nuôi con nên tâm tính người phụ nữ có khác, anh phải chiều. Nhiều khi cũng thấy khó chịu đến nghẹt thở, nhưng cũng phải nén, cố lên mà chiều cho nó qua những ngày máu gáy đẻ. Nhưng đến bao giờ thì hết tính đến ấy? Đấy là cái điều say dứt thầm kín của anh. Nó sâu sắc đến nỗi hôm ra trước tòa án nghe anh nói những lời lẽ bằng hình ảnh khiến ông chánh án phiên tòa phải hơi nhìn xuống như đọc vào hồ sơ để nén một nụ cười về sự ví von của anh. Những ngày sống bên chị ta, tôi bơi trong cái hạnh phúc, sống như bơi trong cánh đồng nước lụt của làng tôi. Nó mênh mông, không biết đâu là bờ, không biết đến đâu là kiệt sức và mình sẽ chết đuối vào lúc nào.